Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa ban chức sự trường hạ chùa Sùng Đức cùng ni sư trụ trì, kính thưa quý hành giả an cư, tác phẩm mà chúng tôi chọn phân tích ứng dụng cho mùa hạ tại chùa Sùng Đức là Quy Sơn Cảnh Sắc. Đây là lời cảnh tỉnh và khuyến tu của Tổ Quy Sơn Linh Hữu, một vị thiền sư có ảnh hưởng rất sâu rộng trong truyền thống của Phật giáo Trung Quốc từ thế kỷ thứ 9 cho đến bây giờ. Thiền sư Quy Sơn sinh vào năm 771, chết vào năm 853, là một trong những đệ tử xuất sắc của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải. Không kém gì so với tầm ảnh hưởng của vị thầy của mình, thiền sư Quy Sơn đã xuất gia và độ chúng trên dưới 1.500 vị. Trong số đó lỗi lạc nhất là thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Cái tầm ảnh hưởng của hai thầy trò lớn đến độ đã tạo ra một truyền thống thiền mới tại Trung Quốc vào thời điểm đó. Cho nên tông chỉ thiền mới này đó được gắn liền với tên của hai thầy trò. Thầy là Quy Sơn lấy chữ Quy, trò đó là Ngưỡng Sơn lấy chữ Ngưỡng, ráp lại thì có chữ Quy Ngưỡng. Và đó là một trong năm dòng thiền có tầm ảnh hưởng tại Trung Quốc. Vài tầm vóc là một vị thiền sư lỗi lạc. Ngài Quy Sơn Linh Hữu đó còn nổi tiếng là một bậc chân tu lỗi lạc về giới luật thanh cao, và bài cảnh tỉnh khuyến tu của ngài đó có một sức truyền dẫn tâm linh rất lớn đối với những người xuất gia trong suốt 11 thế kỷ qua tại các ngôi chùa Bắc Tông theo truyền thống hoặc được ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Tầm ảnh hưởng của bài cảnh sách này đó có một cái phạm vi rộng trong tất cả các chốn thiền môn tại Trung Hoa Đại Lục, Hồng Kông, Đài Loan và các cộng đồng di dân của Trung Quốc trên toàn cầu. Có thể nói bài cảnh sách này có một cái tầm ảnh hưởng mạnh nhất trong tất cả các cảnh sách văn của các tổ từ trước đến giờ. Vì tầm quan trọng của cảnh sách và tất cả các vị xuất gia theo truyền thống Đại Thừa, những ngày mới bắt đầu tập tu xuất gia, thọ giới, sa di, sa di ni, thức xoa manani, tất cả đều học thuộc lòng. Mỗi khi có những cái thói quen đời trỗi dậy, hoặc là đối diện quá những nghịch cảnh, gian truân, thử thách, hoặc là đôi lúc tâm bồ đề của mình đó, bắt đầu muốn khựng lại, bồ đề gai nổi dậy, những cái cảm giác buồn chán khi thấy mình tu hoài mà chưa đạt được gì, làm nhiều Phật sự mà khó tìm được sự thông cảm của những người đồng hành, thì việc đọc lại lời văn cảnh sách của Tổ Quy Sơn, người tu như được truyền lửa. Và do vậy đó, nỗ lực để vượt qua mọi thử thách. Do đó ai chịu khó đọc Quy Sơn cảnh sách mỗi ngày đó, thì cái việc mà đặt mình trong quỹ đạo của sự tu tập theo ba khuynh hướng: trau dồi đạo đức, phát triển thiền định, trí tuệ giải quyết vấn đề, ngày càng được tăng trưởng. Vì đó việc tu học của người xuất gia trở nên nở hoa, kết trái của hạnh phúc, và thành tựu được rất nhiều các Phật sự. Người thọ trì giới luật và đọc bài cảnh tỉnh này sẽ nảy sinh sự liêm khiết tu tập, lương tâm tu tập. Bây giờ đó nó giúp cho người tu đó tu tốt hơn. Khi đối diện trước một lời thị phi, hay đang trải nghiệm cái cảnh quan trái, hoặc bị bỏ lại sau lưng bởi những người đồng tu, hay là không tìm được cái sự cảm thông trong chúng, rồi những cái khó khăn trong việc chuyển hóa các thói quen đời, những thách đố lớn về việc mà gia đình không đồng ý cho mình đi tu, trong những tình huống như thế, ai chịu khó đọc lại Quy Sơn cảnh sách sẽ thấy rằng là mình như có được chiếc chìa khóa để tháo mở, và nó nung đúc tinh thần chúng ta rất mạnh. Tầm quan trọng của cảnh sách văn này do đó không giới hạn ở giới mới tu. Chính vì lẽ đó, mặc dù biết trường hạ này phần lớn các sư cô đều đã học trung cấp Phật học, một số đang theo đuổi chương trình cao đẳng Phật học và cử nhân Phật học, chúng tôi vẫn chọn sám văn như là một lời cảnh tỉnh mà tất cả những người tu cùng ôn lại. Vì là một lời cảnh tỉnh cho nên nó sẽ không bị giới hạn bởi thời gian, bởi trình độ học vấn. Dù sau này chúng ta có vai trò vị thế cao trong giáo hội, hoặc là ở mức độ gần gũi hơn là lãnh đạo một ngôi chùa, việc tu tập đã trải qua nhiều năm tháng, hàng ngày đọc tụng lại sám văn nó vẫn có một ý nghĩa thiết thực rất lớn. Trong năm 2012 này đó, chúng tôi sẽ xuất bản kinh điển cho người xuất gia, thì những bài cuối đó sẽ đưa văn cảnh sách của Tổ Quy Sơn, Cư Trần Lạc Đạo Phú và Sám Hối Sáu Khoa Nghi của các thiền sư Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông của Việt Nam. Thì theo chúng tôi đó, những lời sám văn và cảnh sách văn đó nó có một cái sức nâng đỡ tinh thần tu tập rất cao. Và nếu người tu mỗi ngày đều có cơ hội đọc những bài sám văn và cảnh sách văn này đó, thì chắc chắn rằng là chúng ta tu sẽ có rất nhiều các tiến bộ. Bên cạnh đó thì cũng có một tác phẩm kinh điển cho người tại gia, nhằm tuyển chọn các bài kinh thích hợp với nhân bản, và trong Phật giáo thì gọi là nhân thừa đấy. Việc tách rời hai nghi thức tụng niệm cho hai giới xuất gia và tại gia sẽ giúp cho giới xuất gia đó nâng cao trình độ tâm linh qua các bản kinh mà Đức Phật giảng dạy cho riêng mình. Đồng thời người tại gia đó khi đọc những bài kinh mà Đức Phật dạy về nghệ thuật tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, rồi tương tác xã hội, các mối quan hệ gia đình, cách làm phước, tu phước, giữ phước, chia sẻ nỗi khổ niềm đau, thì sẽ giúp cho họ sống năng động hơn và nhập thế nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào quy sơ cảnh sách. Bản dịch tiếng Việt chúng tôi lựa chọn là bản của Thiền sư Nhất Hạnh. Các vị có thể photo bản dịch đó ra và đồng thời có thể tham khảo các bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang và một số các bản dịch khác. Hiện tại đó thì ta có khoảng 15 bản dịch tiếng Việt theo loại Biền Ẩu có, loại Song Thất Lục Bát có, loại Lục Bát có, loại Văn Xuôi cũng có. Chỉ cho chúng tôi chọn bản của Thiền sư Nhất Hạnh là vì nó diễn đạt bằng văn xuôi, và văn xuôi tôi từng lột tả được cái nội dung và cái chất đạo thâm thúy trong từng câu từng chữ của văn cảnh sách này. Trong bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh đó, còn có việc đặt các tiêu đề, và mỗi một tiêu đề đó trở thành là cái chủ đề mà chúng ta sẽ nghiên cứu học ở trong mùa ăn cư này. Dầu lời văn rất là gãy gọn, xúc tích, nhưng mỗi câu, mỗi cụm từ, mỗi chữ đó nó có chất tâm linh rất là cao. Hiếm có những cái tác phẩm có cái chất tâm linh bàn bạc, xúc tích từ đầu chữ cuối như là quy sơ cảnh sách. Bài 1: Nhận thức vô thường để sống ý nghĩa hơn. Trong bài này thì Thiền sư Quy Sơn đưa ra 5 vấn đề trọng tâm, phân tích về nguồn gốc sự sống của con người, phân tích về các yếu tố hình thành lên cơ thể con người, phân tích về cái già, cái bệnh diễn ra với cơ thể con người như một quy luật. Các ẩn dụ về vô thường để giúp cho chúng ta nghiền ngẫm như là những câu tâm niệm, nhờ đó chúng ta có thể sống tốt hơn cho mình hàng giờ hàng phút. Và cuối cùng đó là những lời nhắc nhở về sự quý trọng thời gian, vì thời gian không chờ đợi ai, theo đó đó ta phải tận dụng thời gian để làm những việc cần làm. Một, nguồn gốc sự sống. Tổ Quy Sơn dạy: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Dịch nghĩa: vì nghiệp duyên ràng buộc nên mới có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao khỏi được các hệ lụy. Ở đây tổ đi trực tiếp vào vấn đề lý do mà con người có mặt thêm một kiếp nữa hoặc nhiều kiếp về sau. Câu trả lời của Tổ Quy Sơn là dựa vào tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali, tức là kinh A Hàm, tức là kinh Nikaya, kinh Nikaya, kinh A Hàm tương đương và các kinh điển đại thừa là: do vì con người tạo các nghiệp liên hệ đến sự sanh tử, bao gồm nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính, mà lại tiếp tục tiếp nhận sự thọ sinh trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái. Sau 9 tháng 10 ngày, phôi thai đó sẽ trở thành là một cô bé hay cậu bé. Việc khác biệt về giới tính của thai nhi mới này cũng lệ thuộc hoàn toàn vào nghiệp của người đó đã tạo ở kiếp gần nhất, cộng với cái sự tổng hợp tất cả các nghiệp đã từng có trong chiều dài của kiếp sống, không có điểm bắt đầu và cũng không có sự kết thúc. Với thứ hai, Tổ Quy Sơ khẳng định rằng là khi có thân, chắc chắn con người sẽ có thể bị vướng dính vào những cái chấp về thân, cái chấp sở hữu về cái thân, từ đó dẫn đến những cái chấp khác, đó là chấp về cái tôi trên thân và chấp cái tôi sở hữu do thân này tạo ra trong quá trình của sự sống. Về phương diện luật pháp đó, thì thân này đó là của tôi. Về phương diện dân sự, thân này cũng là của tôi. Nhưng sao Đức Phật là dạy học thuyết vô ngã? Như vậy có phải Ngài đã phủ định cái tính pháp lý và dân sự của các hành động trên thân tạo ra giữa mình và những người thân, làng xóm, cộng đồng, xã tắc và trên thế giới? Câu trả lời hoàn toàn không. Đức Phật là người chủ trương pháp trị để tạo ra cái công bằng xã hội mức độ cao. Bên cạnh chủ trương pháp trị thì Đức Phật còn chủ trương đức trị, tức là lấy đạo đức khuyến dạy mọi người. Và đạo đức sẽ là một cái trục xoay cho các mối quan hệ gia đình và xã hội. Chứ không có lý do gì mà Đức Phật phủ định cái tính trách nhiệm hành vi đối với luật và dân sự. Ở đây Ngài phân tích về bản chất của thân dưới góc độ nhận thức luận và vật lý học, rằng thân á là một tổ hợp thôi. Tổ hợp đó nó có mặt là do vì con người có những nghiệp mà theo cái cấp độ cũng như là tính chất đó, con người là phải tiếp tục tái sinh làm con người. Còn các loài động vật đó, thì có động vật từ bỏ cái thân cuối cùng của chúng, chúng sẽ tái sinh làm người. Đa khi cũng có một số loài động vật đó tái sinh làm các loài thấp hơn, con người cũng thế. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra có bốn yếu tố để hình thành ra sự sống của thân. Đó là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba đó là cha mẹ quan hệ giới tính trong ngày người mẹ có thể thụ thai, và thứ tư đó là tâm thức tái sinh của một chúng sinh có nghiệp và mẫu số nghiệp tương đương với cha mẹ nơi mà người đó sẽ được gọi là con. Trong các kinh khác thì Đức Phật xác định rõ đó, do vì vô minh mà sự vận hành của súc sanh là tiếp tục diễn ra trong sanh tử, để từ đó tạo ra tâm thức, rồi sáu giác quan, và sự tiếp xúc với sáu giác quan với thế giới trần cảnh của nó, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý thức, hình dung, mà con người có sáu phản ứng nhận thức mang tính giác quan, từ đó dẫn đến các cái cảm thọ, rồi tri giác. Và ít nhiều gì con người bị kẹt bởi các cảm thọ tri giác này, cho nên dẫn đến hoặc là phản ứng tham ái đối với những gì hợp gu, hoặc là phản ứng sân hận đối với những gì không phù hợp với sở thích, hoặc là phản ứng si mê đối với những gì mà con người chưa có thể xác định được. Đó thuộc về trung tính. Như vậy là cái việc mà tạo ra thân thể này đó không phải do Thượng Đế như các tôn giáo nhất thần, bao gồm mà Ấn Độ giáo, Nho giáo, Lão giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, và các hệ thống tín ngưỡng dân gian hay là các phong trào tôn giáo mới, phần lớn đều là tin vào Thượng Đế là năng sáng thế. khác và vượt lên trên chủ nghĩa duy vật. Đạo Phật không chủ trương rằng là con người sinh ra từ vật chất hay là sinh ra từ loài khỉ vượng, mà con người đó tiếp tục có mặt trong hành tinh này đó là do nghiệp dẫn dắt mà. Đạo Phật không bận tâm việc phân tích theo hướng tri nguyên, cái nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ này là cái gì, vì điều đó sẽ không có sự kết thúc. Cái học thuyết duyên khởi đó chỉ ra cái tiến trình tương tác của mọi sự hiện tượng. Theo đó đó, các chúng sinh bao gồm con người, các loài động vật, cỏ cây hoa lá, các hành tinh, các hệ mặt trời, các dải ngân hà, các dải thiên hà, vạn hành tồn tại, biến đổi, hoại diệt và hình thành ra những cái mới với một quy trình tương tự thôi. Cũng là một sai lầm nếu ai cho rằng đó đạo Phật chủ trương duy tâm, tức là từ tâm mà có thế giới vật chất, từ tâm có mọi sự vật hiện tượng. Đó là một bộ nhận đáng tiếc về kinh điển Phật dạy. Nhất thiết pháp duy tâm tạo cần phải được giải thích. Pháp trong ngữ cảnh vừa nêu không phải là mọi sự vật hiện tượng bao gồm thế giới vật chất, mà là tâm sở, tức là thái độ tâm lý do tâm dẫn khởi, đạo diễn, chủ động, và theo đó đó các phản ứng tâm lý được phát sinh. Do đạo Phật không chủ trương duy tâm, mà đạo Phật chủ trương là duyên khởi. Vấn đề đặt ra là theo Tổ Quy Sơn đó, vì có thân cho nên chúng ta dễ chấp vào những cái đau xuất hiện trên thân. Vì thân có các hệ thống thần kinh cho nên dòng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức phát sinh trong mối tương quan với thân tạo ra những nỗi khổ. Và cái hệ lụy do con người chấp vào khổ trên tâm và đau trên thân dẫn đến sự bất hạnh trong đời sống. Học thuyết vô ngã trong tình huống này đó, sau khi phân tích về cái tính không thực thể, tính tổ hợp, tính chức năng của thân và các giác quan, nhằm giúp cho con người xử lý cảm xúc một cách khôn ngoan để rũ bỏ nỗi khổ niềm đau vốn có thể liên hệ đến cơ thể này, sự sống này. Khi quán thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi đó, thì tất cả các cái loại đau bệnh, tai nạn, chết chóc xảy ra với thân đó, chúng ta sẽ không bị nó làm cho mình khổ mặc dù nó có đau. Các cái phản ứng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức liên hệ đến cái đau của thân theo đó sẽ bị vô hiệu hóa bằng sự quán chiếu vô ngã rằng chúng không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi và cũng không phải là tự ngã của tôi. Tôi không bị kẹt vào chúng. Đó là công thức quán tưởng được Đức Phật lặp lại hàng trăm lần trong các bài kinh tương ương bộ. Và đây là nghệ thuật xử lý cảm xúc để vượt qua nỗi khổ niềm đau trên thân và trong tâm, mà không cần sử dụng đến các phương pháp gây mê hay gây tê như là y khoa hiện đại. Tổ Quy Sơn giải tiếp: bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Dịch nghĩa: tập hợp do di thể của cha mẹ nương vào các điều kiện khác mà hình thành. Ở đây nói về cái quyên hủy hình thành sự sống của từng con người và các loại động vật. Cái việc phối hợp giữa tinh cha chứng mẹ như vừa được nêu trong kinh Trung Bộ, còn với cái tâm thức của một chúng sinh vừa mới qua đời đó, là những yếu tố cần và đủ để hình thành ra bản sống. Khoa học hiện đại chỉ đề cập đến yếu tố cần tinh cha, trứng mẹ giao hợp trong ngày thụ tinh. Hết. Chưa nói đến yếu tố đủ, đó là tâm thức của một chúng sinh. Bởi vì các nhà khoa học phần lớn cho rằng đó, tâm thức đó là một sản phẩm của bộ não. Và các nhà chủ trương chủ nghĩa duy vật cũng chủ trương tương tự như thế. Đang khi đó, đó thì theo Đạo Phật đó, não chỉ là một công cụ. Theo đó, đó tâm thức con người được hoạt động dưới hình thức là các hệ thần kinh, bao gồm thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh tứ chi, vân vân. Nhưng các hệ thần kinh không thể được xem tương đương với tâm thức. Ví dụ này sẽ giúp chúng ta dễ hiểu hơn. Bóng đèn, tăng phô, con chuột, công tắc, dây điện là những yếu tố cần. Theo đó, đó dòng điện sẽ làm cho bóng đèn phát quang qua động tác bật mở. Khi một trong các yếu tố vừa nêu đó bị hư, bóng đèn không cháy. Do đó không thể vì bóng đèn đang không cháy mà ta nói rằng là dòng điện không có mặt. Dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu. Giờ bóng đèn đó tốt hay là xấu, hư hay là còn nguyên vẹn, thì cũng tương tự như vậy. Bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, công tắc đó, nó thuộc về cái cơ thể của con người. Và tâm thức là nó tồn tại một cách là tương tác với thân. Khi thân còn hoạt động, não bộ còn sống, tim còn đập, thì tâm thức được thể hiện qua các giác quan. Còn khi những thứ này đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng, thì nó tâm thức thoát ra khỏi các phần giác quan không còn nữa, vậy là tiếp tục tái sinh. Nghiệp trong tình huống này quyết định sự tái sinh, chứ không có thượng đế hay thần linh sắp xếp. Còn chúng duyên ở đây được hiểu là cơm, nước, áo, nhà cửa, rồi môi trường sống, điều kiện sống và cái quá trình của sự sống, mang tính cách hỗ trợ thôi cho tâm thức tồn tại. Và cái cơ thể đó được lớn lên theo năm tháng, như là một cái quy trình tự nhiên của sinh học cơ thể vậy. Do đó Đạo Phật không dạy con người phải nhớ ơn Thượng Đế, nhớ ơn các thần linh. Tại vì thần linh và Thượng Đế có tạo ra con người đâu. Cha mẹ là hai đối tượng tạo ra trực tiếp sự sống của con người. Cho Đạo Phật dạy con người hiếu kính với cha mẹ là vì thế. Và Đạo Phật nhấn mạnh chữ hiếu, đạo hiếu, để cho mọi thế hệ đó duy trì được cái văn hóa uống nước giếng nguồn. Và nhờ đó đó cái xã hội loài người phát triển tốt hơn theo cái hướng ý chí, đạo đức, giáo dục, truyền thông so với các loài động vật giàu cũng có cái cấu trúc tâm thức như là con người ở mức độ tương đối. Điều hai, bốn yếu tố hình thành cơ thể. Tổ Uy Sơn dạy: tuy nải tứ đại phù trì thường tương vi bội. Dịch nghĩa: thân thể này tuy được bốn yếu tố là đất, nước, không khí và sức nóng hộ trì, nhưng vì những yếu tố này lại lắm khi xung khắc với nhau. Câu mô tả ngắn gọn đó diễn đạt được hai chức năng của các yếu tố hình thành trên cơ thể, đó là chức năng tạo ra cái tổng thể sự sống qua cơ thể và cái chức năng phản nghịch giữa chúng với nhau trong cơ thể như một quy luật. Nói theo triết học thì bốn yếu tố phổ quát, tức là tứ đại đó, được hiểu là nguyên lý chất rắn, tức là đất; nguyên lý chất lỏng, tức là nước; nguyên lý chất nhiệt, tức là quả, nguyên lý vận động tức là gió. Trong cơ thể làm gì có gió, mà nó là sự vận động của khí từ bên ngoài vào trong cơ thể qua lỗ mũi, qua miệng, rồi sự trao đổi chất, phóng thải những cái gì trong cơ thể ra bên ngoài và hấp thu một cách gián tiếp từ bên ngoài vào trong cơ thể là qua làn da và hàng dạng các lỗ chân lông. Sự vận hành đó được gọi là khí. Vì đó chúng tôi không muốn dùng phong đại hay là gió, vì nó dẫn đến hiểu lầm. Gió nó vận hành trong không gian. Bốn yếu tố này được các triết gia Hy Lạp cổ xưa cho rằng đó là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Một số triết gia cho rằng đó vũ trụ hình thành từ đất, số khác cho rằng đó từ nước, một số còn lại thì cho rằng từ lửa hay là từ gió, một số khác đó thì cho rằng là từ đất, nước, gió, lửa. Chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ, tức Chavaka, cũng như là chủ nghĩa duy vật biện chứng ngày nay cũng được cho rằng đó vũ trụ này được hình thành từ vật chất, trong đó có cơ thể của con người. Đạo Phật không chấp nhận quan điểm đó. Thế giới vật chất là do bốn nguyên lý đất, nước, gió, lửa hình thành. Cơ thể bao gồm hệ thần kinh của con người cũng do bốn yếu tố này hình thành, nhưng tâm thức con người tác động tồn tại trong mối liên hệ tương tác, chứ không phải là sinh ra từ đất, nước, gió, lửa. Hiện tượng khoảng 100 nhà ngoại cảm trong vòng 20 năm qua tại Việt Nam đã góp phần giúp cho những người theo chủ nghĩa duy vật dần dần hiểu ra được rằng chết không phải là hết. Điều mà Đức Phật đã nói 2600 năm về trước, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, chết không phải là mất hẳn, mà chết chỉ là một sự thay hình đổi dạng sự sống của tâm thức từ một cơ thể A qua một cơ thể B theo nghiệp thôi. Điều đó đã được Ngài Na Tiên nói trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Giống như một thân cây có độ ghi nhất định, dùng một dụng cụ cắt gang thân cây đó, cây bị nghiêng theo hướng nào thì sau khi cắt nó sẽ ngã theo hướng ấy. Cái độ nghiêng trong thuật ngữ này đó được hiểu là nghiệp và các nghề, khuynh hướng, lối sống, tổng thể các hành vi bao gồm cá tính. Cái động tác ngã được hiểu là nghiệp với cái tổng thể còn lại sau khi con người chết sẽ tạo thành một cái năng lực đẩy con người đến cái cảnh giới tái sinh, hoặc tiếp tục làm người, hoặc làm các loài động vật, hoặc là từ động vật lên làm người, hoặc từ người bị tuột xuống động vật, là hoàn toàn do sức nghiệp đó lôi kéo. Ở khuynh hướng này chúng ta không thương lượng được, không trì hoãn được, không hối lộ được, và do đó theo đạo Phật không có cõi âm dưới lòng đất, không có cái sống vĩnh hằng dưới hình thức là hương linh sau khi chết. Cái hương linh đều phải tái sanh trong thời gian vài giây, vài phút, vài tiếng, hiếm khi có trường hợp nào vài ngày, vài tuần lắm. Của dân gian người ta đồn thổi, các nhà hoài cảm đồn thổi lên là có nhiều hương linh sống dưới âm phủ hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Chuyện đó là không có thật. Cảnh giới ngạ quỷ theo quan niệm của Đức Phật là trung gian, do vì chấp trước về tình yêu, cảm xúc, gia tài, sự nghiệp, danh dự, quan ức, hận thù, cho nên bị vướng kẹt một thời gian thôi. Cũng giống như những người đi vượt biên bị kẹt ở trên đảo, sau đó hoặc là được nhập cư vào nước thứ ba, hoặc là bị hồi hương, tức là phải có cái nơi để đi, dù là đi tới phía trước hay đi về. Các hương linh cũng thế. không thể tồn tại với thức tâm thức vĩnh hằng, chuyện đó không có thật. Cơ thể này trong cái nhìn của y khoa hiện đại đó, thì lục phủ ngũ tạng một mặt đó, là nó nương vào nhau để hình thành sự sống, nó tạo ra quá trình trao đổi chất trong cơ thể để con người sống khỏe, sống tốt. Nhưng mà khác á, bản chất của chúng là đối nghịch với nhau. Ăn thực phẩm gì mà quá hàn bao tử thì dẫn đến y ạch cái thận. Ăn chất bổ nào mà bổ thận á thì nó có thể ảnh hưởng đến gan, vì nó có quá nhiều chất sắt cho nên gan nó tiêu thụ không nổi, hấp thu không nổi. Những cái tác động nghịch chiều giữa các bộ phận trong cơ thể không thể bị phủ định về phương diện y khoa. Và Phật giáo đã nói vấn đề này từ lâu rồi. Cho nên á, muốn giữ được cơ thể tốt, ta phải sống đời sống trung đạo theo Đức Phật dạy. Và trung đạo trong sức khỏe được gọi là sự quân bình. Quân bình giữa làm việc và ngủ nghỉ, quân bình giữa ăn uống và các calorie được tiêu hóa. Thì theo Đức Phật đó, thì người xuất gia cần phải ăn ít hơn, ngủ ít hơn, tiêu thụ ít hơn cái nhu cầu cần thiết của cơ thể, nhờ đó sống khỏe hơn, sống thọ hơn và làm được nhiều việc hơn. Còn ăn quá nhiều thì nó bị thải ra trong phân, trong nước tiểu, trong mồ hôi, thậm chí khi mà gan và thận thải không nổi đó thì nó sẽ tích tụ lại và tạo ra các chứng. Đó là chưa nói đến tình huống khi ăn quá nhiều các năng lượng từ thực phẩm đó, thì lúc đó nó sẽ tạo ra các phản ứng hormone mà ít nhiều gì này cũng chứa đựng những cái tố chất kích dục, làm cho cái nhu cầu ham muốn thèm khát đó nó khó được lặng tắt và chuyển hóa thành công. Cho nên người tu khéo quân bình các cái nhu cầu ăn uống. Và người tại gia đó cũng nên học gương hạnh người tu chỗ này, để sống chung thủy một vợ một chồng, để sống tốt hơn, để biết kiệm phước, tu phước và tiếp tục trải nghiệm các phước báo và không bị đắm chìm trên nó, để có thể sử dụng chúng một cách khôn ngoan trong việc giúp đỡ những người khác. Tính tương khắc giữa các bộ phận trong cơ thể đó buộc chúng ta phải có kiến thức về y khoa để sống tốt hơn. Mỗi ngày người xuất gia ngủ trung bình 6 tiếng là vừa, người tại gia là 8 tiếng. Người tại gia có thể ăn 3 cử, người xuất gia thời Phật ăn 1 cử. Bây giờ có thể ăn 3 cử, mỗi cử đó bằng một phân nửa của người tại gia. Chỉ có 3 bộ đồ giản đơn mà thanh cao, sống vô sản đúng nghĩa, không có tài sản. Và nhờ đó đó, cái sự vướng dính hình lụy đó hầu như là rất ít. Nếu có thì chúng ta dễ dàng vượt qua được. Có càng nhiều bị luyến tiếc càng nhiều, vì vậy đó chấp trước vào nó cũng gia tăng. Làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống, rồi Phật sự, rồi học tập Phật pháp, thực tập Phật pháp cần phải được quân bình, đừng quá nhiều mà cũng đừng quá ít. 3. Già bệnh là quy luật. Tổ dạy: vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ. Dịch nghĩa: trong chúng ta không ai thoát được cái vô thường, cái già và cái bệnh. Khi Thái tử Tất Đạt Đa muốn thuyết phục vua Tịnh Phạn cho mình đi tu, ngài rất thông minh khi đặt ra các điều kiện: làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con khỏe hoài không bệnh, làm sao con không bị chết, làm sao con không bị khổ đau. 4 điều mà vua Tịnh Phạn vừa nghe qua đó phải giật mình, không ngờ rằng con mình đặt ra những điều kiện lắt léo như thế. Chính bản thân ông, các tiên đế ngày xưa của Dương Thành Ca Tỳ La Vệ và bao nhiêu quốc gia trên hành tinh này từ cổ chí kim ai rồi cũng phải già, người già nào cũng phải bệnh, bệnh nào cũng dẫn đến cái chết. Và khi không giải quyết được các nguyện vọng chân thành đó, nhà vua đang được ám chỉ hãy cho Tất Đạt Đa một cơ hội là tìm con đường để chuyển hóa cái đau từ già bệnh chết mà ra. Dĩ nhiên thông điệp đó đã được ngầm ám chỉ trong cái hội thoại những ngày cuối trước khi Tất Đạt Đa quyết định chọn con đường tâm linh để trở thành một bậc giác ngộ, thay vì theo kỳ vọng của vua cha là chọn con đường chính trị để trở thành một vị minh quân, mà theo lời tiên tri của nhà tiên tri A Tư Đà đó, Tất Đạt Đa sẽ trở thành là chuyển luân thánh vương, tức là người có khả năng thống nhất giang sơn Ấn Độ về một mối, theo nghĩa hẹp, thống nhất toàn cầu về một mối theo nghĩa rộng, gọi là có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Bất giữ nhân kỳ nói dịch sát nghĩa là không hẹn cùng ai. Các phương pháp trường sinh bất tử do lão giáo chủ trương chỉ là những kỳ vọng mà càng theo đuổi nó đó, con người sẽ trở nên tuyệt vọng khi đối diện trước cái vô thường, mà cái cơ thể con người đó nó chỉ có một cái sức chịu đựng nhất định, giống như một ổ xe khéo giữ gìn chăm sóc nó sẽ tồn tại thời gian dài hơn, bằng không nó sẽ bị giảm thọ. Có vị vua nào mà không muốn tại vị lâu đời đâu, và rồi họ phải dường lại ngôi vàng và vương quốc cho các thế hệ con cháu. Các gia đình ông bà tổ tiên cũng phải bị thay thế bằng các thế hệ về sau. Cứ như thế, sự vận hành trong cuộc đời này theo đó mà tiếp nối. Cái gì tạo ra già, cái gì dẫn đến bệnh, cái gì kết liễu bằng cái chết? Câu trả lời từ Phật giáo là nguyên lý vô thường, được hiểu theo nghĩa đen là sự vận hành, sự thay đổi, sự trôi chảy. Vận hành, thay đổi, trôi chảy có thể theo hai hướng, hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn. Có nhiều người nhỏ thì bệnh liên miên, thậm chí là dị tật bẩm sinh, nhưng lớn lên do hiểu y khoa, do sống tốt, do biết làm chủ bản thân, do không tiêu thụ các độc tố, do có tu tập chuyển hóa, do thực tập thiền, nhờ đó mà khắc phục được rất nhiều các bệnh. Càng lớn lên càng ít bệnh, từ U50 trở lên gần như là không có bệnh. Nếu có bệnh thì cũng là bệnh sơ sơ thôi, chứ không có quan trọng gì hết. Đó là sự vô thường tích cực, thay đổi tích cực. Còn những vô thường xấu, già phải bệnh, bệnh phải chết, đó là cái quy luật này. Như vậy người có tu á, có thể chuyển được nghiệp ở một mức độ tương đối. Còn những quả gì phải trổ đối với cơ thể, đối với sức khỏe, già, bệnh và chết, chúng ta không thể làm khác được. Cho nên thấu rõ được già, bệnh, chết là một quy luật, chúng ta sẽ xử lý cảm xúc một cách khôn ngoan. Khi cái già đến qua tóc bạc, da nhăn, các giác quan chậm lục, cơ thể bệnh tật, lực bất tòng tâm, chúng ta không bị cái già làm khổ, mặc cảm, sầu muộn, bi quan, tuyệt vọng. Khi cái bệnh và cái chết diễn ra đó, ta đã có một thái độ chuẩn bị và xem nó là cái chuyện bình thường. Cho nên thay vì người đời thiếu tu tập có thể đập ngực, bất tỉnh, khóc lóc, khổ lụy, thì chúng ta vẫn thản nhiên và sử dụng cái ngân quỹ thời gian còn lại để làm những việc có ý nghĩa, chuyển nỗi đau của sanh ly tử biệt thành cái gì đó mang lại lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất. Đó là sự khôn ngoan của những người tu học. luyện lên để được trường sinh bất tử rồi cũng tử. Huyền thoại cho rằng Bành Tổ sống đến 800 tuổi. Đó là câu chuyện không có thật. Ngạ Nhân được lịch sử ghi nhận là sống 120 tuổi. Cái đó có thể có thật. Bởi vì sách kỷ lục ngày nay đó đã ghi nhận cũng đã từng có các cụ ông cụ bà sống 120 mấy tuổi. Bây giờ đó sống dài nhất được kỷ lục thế giới ghi nhận là 116 tuổi. Như vậy cái tuổi thọ cao nhất mà con người có thể đạt, mình có thể cho 130, 140 đi, rồi cũng phải đối diện với cái chết thôi. Đó là cái khoảng thời gian mà một đời người có thể trải qua. Có người chết sớm hơn, có người bị già sớm hơn tuổi, có người bị bệnh khi còn là thanh thiếu niên, nhưng nhất thiết phải là người già. Tức là nó liên hệ đến là nghiệp riêng, lối sống, chứ không phải là số phận gì để an bài. Tổ dạy: siêu tồn tịch phong, sát na dị thế. Dịch nghĩa: sự vật sớm còn tối mắt, có thể chỉ một giây phút sau là đời này đã chuyển sang đời khác. Lời văn gãy gọn, triết lý cao siêu, nội dung cảnh tỉnh về tính vô thường rất ấn tượng. Sớm còn tối mất á, là một cái mô tả về vô thường trong vòng 24 giờ đồng hồ. Và cũng vì không nhận ra được cái quy luật này đó, khi đối diện với cái vô thường của người thân, những người còn lại đó là khóc cho đến điên loạn, và có người chết theo người quá cố. Và khi hỏi ra đó, trời ơi, anh của tôi mới 2 tiếng trước còn nói chuyện, còn ăn uống, còn tâm sự, rất vui vẻ, rất khỏe mạnh. Bây giờ tôi không thể ngờ được anh đã trở thành người thiên cổ. Chết thì sao ngờ được. Mình không thể hẹn ước với sự sống. Cha mẹ có thể sắp xếp để tạo ra sự sống của con cái theo cái ngày nào đó, tính từ cái ngày thụ thai, nhưng không ai có thể hẹn ước được với cái chết. Nó có thể diễn ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Đức Phật nêu ra 4 cách thức chết. Chết do hết tuổi thọ, đó là cái tiến trình chết tự nhiên, sự già. Chết do hết nghiệp, tức là những biệt nghiệp mà mình tạo, góp phần tạo ra sự sống. Khi nó kết liễu thì sự sống cũng theo đó kết thúc. Chết do nghiệp và tuổi thọ đã ngừng hoạt động, thì cái này diễn ra nhanh hơn. Phần lớn là những người già, sự nghiệp đã thành tựu, mọi thứ đã đầy đủ, họ không còn luyến tiếc bám víu cái gì nữa. Thì có một cái bệnh nhỏ, thậm chí không có bệnh gì, nhắm mắt lại vài ba phút là đi. Họ có thể biết được cái chết diễn ra với họ. Và lời cuối cùng đó là một tác động nghịch chiều với sự sống. Chết bất đắc kỳ tử, chết gan xương, chết đột quỵ, chết do tai nạn giao thông, chết do các loài thú tấn công, chết do thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt. Tất cả những cái tác động ngoại tại mà nó không liên hệ đến già bệnh chết được gọi là chết hoạn tử. Dạng này đó ngày nay nhiều hơn. Trong thời bình á, nạn uống rượu, điều khiển các phương tiện giao thông dẫn đến cái chết còn nhiều hơn là trong thời kỳ chiến tranh tại các quốc gia. Hầu như nó không hẹn ước cùng ai. Thiếu chánh niệm theo tinh thần Phật dạy, tức là không làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh trong sự thức cũng như đang lúc ngủ. Một người có thể vì bất cẩn mà dẫn đến án mạng đối với người khác, hoặc là án mạng với bản thân, hoặc tuyệt vọng quá thiếu người nâng đỡ hướng dẫn, cho nên đã rơi vào cái việc tự vẫn, chọn lấy cái chết một cách đau đớn. Một tích tắc sát na đó là một tích tắc nhỏ nhất mà tâm có thể trải nghiệm được, chứ gọi là một giây đó thì nó cũng còn quá dài. Sát na là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, chỉ cần một cái thay đổi trong bánh đó thì từ một cái cõi sống sang một cái cõi chết. Nhưng mà đạo Phật cho rằng chết không phải là hết, cho nên sau khi chết các chúng sinh tiếp tục tái sinh, cũng như vật chất á thì không mất đi, vĩnh viễn chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mây dưới tác động của nhiệt tạo thành mưa, mưa ngấm xuống mặt đất tưởng như là mất nhưng trở thành các mạch nước ngầm. Cũng lại do tác động của nhiệt, các mạch nước ngầm này sẽ bốc hơi, và hơi đó đó đã được vận chuyển bởi gió, rồi cũng lại góp phần tạo thành mây. Cứ như thế, cái tính tuần hoàn, tính vận hành, sự thay đổi cứ như thế tiếp nối, không có tăng, không có giảm. Lỡ chỗ này là bồi chỗ khác. Và tâm thức con người cũng thế. Nhờ đó ta không quá khổ lụy trước cái chết, vì ta không nghĩ rằng là mất hẳn. Và các cái mất về vật chất, gia tài, sự nghiệp, danh dự, thất tình, thất nghiệp, thất bại cũng là một cái mất theo cái quy luật biệt nghiệp hay cộng nghiệp. Cho nên ta cũng không nên khổ lụy vì nó, vì ta hiểu rõ vô thường. Những ngày ta mất rồi, nếu ta có thể nỗ lực khôn ngoan hơn, có phương pháp hơn, sống đạo đức hơn, tạo phước báo nhiều hơn, có kiến thức về kinh tế thị trường hơn, chúng ta sẽ có thể tái gây dựng trở lại, thậm chí có thể nhiều hơn những thứ ta mất. Nhờ đó ta sống tích cực hơn trong vô thường. 4. Các ẩn dụ về vô thường. Tổ dạy: thí như sưng xuân hiểu lộ, thúc hốt tức vô. Dịch nghĩa: khác gì hạt sương xuân và mốc nắng sớm, chốc lát đã không. Hai hình ảnh này mô tả về sự chống vấn của vô thường khá ấn tượng. Vào mùa xuân á, thì hơi nước động lên trên các lá, cành cây, cánh hoa. Và chỉ cần nắng ló dạng bởi sự xuất hiện của mặt trời thì các cái hơi sương đó tan biến hết và không khí trở nên ấm hẳn lại. Cái diễn tiến này chúng ta không dễ dàng cảm nhận được, nhưng mà trước một tiếng và sau đó một tiếng mình thấy nó khác à. Hoặc là vài chục phút thôi hay là vài phút chúng ta cũng thấy là khác, nhất là vào mùa xuân. Còn những cái mốc, tức là sương mốc á, vào nắng sớm nó tan biến lại càng nhanh hơn thế. Già, bệnh, chết hay là những cái tác động về sự thay đổi trong vũ trụ, thay đổi trong thị trường, biến đổi trong chính trị, cơ chế giáo dục, các vận hành trong các quan hệ xã hội, không có cái gì mà không bị tác động bởi cái vô thường hết. Lên voi, xuống chó, thành công, thất bại, được khen rồi bị chê, kẻ nghèo trở thành giàu, người khổ trở thành hạnh phúc, người phàm trở thành thánh, cũng đều do cái nguyên lý vô thường này mà ra. Như vậy theo đạo Phật á, vô thường nó có hai cái tác động tích cực và tác động tiêu cực. Phần lớn người thiếu tu học bị vướng kẹt vào tác động tiêu cực của vô thường: tan ngoại, biến đổi, tan thương, dẫn đến sầu bi khổ u não, do vì ta chấp thường và kỳ vọng cái thường gần đó. Đang khi ở một cái chiều sâu của nhận thức khác đó, nhờ những cái thay đổi đó, đó mà ta có những cái đẹp hơn, tốt hơn, thành công hơn, rạng rỡ hơn, tương lai tươi sáng hơn. Tổ Long Thọ phát biểu: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc hành. Do vì có nguyên lý tánh không, tức là sự không thực thể trong mọi sự vật, mọi sự vật theo đó mà được hình thành và phát triển. Chứ không thực thể hiểu theo ngôn ngữ của Đức Phật dạy đó là vô thường. Không á được tác động bởi vô thường, cho nên nó là vô ngã trong sự vật vật chất. Do đó hãy thực tập cái tính tích cực của vô thường để ta sống bằng tư duy tích cực, đối diện trước những mất mát, nghịch cảnh, chướng duyên, thay đổi. Nhờ đó mà ta tự huấn luyện tâm mình tốt hơn, chí nguyện cao thượng hơn, dấn thân phục vụ một cách bền bỉ hơn, bản lĩnh chịu đựng nghịch cảnh và sự tinh tấn để vượt qua nó một cách thành công hơn. Lửa thử vàng, gian nan thử sức là sự bền bỉ trong vô thường. Nó là một chiều hướng tích cực. Mỗi một thất bại, mỗi lần khôn, nó cũng là một cái trải nghiệm vô thường theo cái chiều hướng tích cực. Chứ chẳng lẽ cứ mỗi một lần ta vướng vào những khó khăn thử thách là mình thôi chột tâm bồ đề sao? Ta phải thấy rất rõ đó là cái quy luật rồi. Nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng dữ. Do vậy làm Phật sự nhiều, tâm nguyện Bồ Tát lớn nhiều, tham gia các hoạt động xã hội nhiều, làm được nhiều việc, được nhiều người quý mến, thì bên cạnh đó ta cũng bị rất nhiều người không thích cái đó tấn công, ganh ghét, hãm hại, thị phi, phá đám, chọn gậy bánh xe. Đó là một chuyện thường tình của cuộc đời thôi. Vô thường nó là thế mà. Nên trải nghiệm cái tính nguyên lý đó, ta có một thái độ chuẩn bị rất kỹ, chỉ biết mỉm cười thôi, không hận thù kẻ xấu, không giận tức kẻ phá đám, mà hãy xem đó một cái cơ hội để chúng ta sống tốt hơn với mình. Tổ dạy: ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Dịch nghĩa: cây mọc bờ nước, dây leo miệng giếng, thân này cũng thế, đâu có thể có mặt lâu dài. Đó là hai hình ảnh khác mô tả về cái tính vô thường. Cây mọc ở cái bờ sông, bờ nước, chỉ cần nước lục, nước dâng là có thể bị cuốn trôi, là có thể bị chóc róc, mất sự sống. Và cái tính mong manh của loài cây bờ nước hay là bám ấy, cao hơn rất nhiều lần so với cây trong rừng. Còn dây leo miệng giếng, dĩ nhiên nó trở thành cái đối tượng ghét của những người đang nhu cầu sử dụng nước giếng. Cho nên ta phải giật nó, chặt nó, bứt nó, nhổ nó, phá nó bất cứ lúc nào. Khi người ta nghĩ rằng là việc để nó tồn tại có thể đe dọa đến giếng nước trong, và đe dọa đến sức khỏe khi tiêu thụ loại nước đó. Cho nên cái gì nó cũng phải có những cái tác động hai chiều, thuận và nghịch. Và khi mình giỏi quá, tử tế quá, tốt quá, từ bi quá, nhân đạo quá, trí tuệ quá, thì cũng tự động mình bị người ta xem là kẻ thù ta. Ánh sáng bị bóng tối xem là kẻ thù. Hành động của bóng tối là rất tiểu nhân, như là những tên biệt kích rình tấn công mà không dám chịu trách nhiệm. Cái công việc của ánh sáng không phải là đi đấu lại với bóng tối, mà làm sao giữ ánh sáng được tồn tại thì bóng tối tự động mất. Đó là cách là tu chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong vô thường của đạo Phật, để chúng ta không bị vướng kẹt vào cái đối đãi thị phi, hơn thua, bỉ thử, cái tôi và cái đối lập với cái tôi với cái chúng ta. Thì đó chúng ta sống vượt lên trên các giới hạn của kiếp người để sống một cách thanh cao hơn, hướng về một phương trời cao rộng hơn. Tổ dạy: niệm niệm tấn tốc, nhất sát nha gian, chuyển tức tức thị lai sinh. Dịch nghĩa: Ngày tháng đi mau, mỗi giây phút chỉ ngắn như một sát đa. Đời trước cách đời sau chỉ là một hơi thở. Đây là một hình ảnh mô tả về vô thường, liên hệ đến sống chết của kiếp người rất nhanh chóng. Có một ngạn ngữ phương Tây rất thiếu lâm: ngày tháng qua mau như chó nhảy hàng rào. Chó nhảy hàng rào chỉ là một cái động tác có 1-2 giây thôi. Một ngày thì có 24 giờ, 1 giờ thì có 60 phút, 1 phút thì có 60 giây, 1 giây thì có vài chục đơn vị, mỗi đơn vị đó nó có vài trăm đơn vị nhỏ nữa. Sáng mở mắt ra, đối với người tại gia, sau khi tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi làm việc, ra chợ búa, cứ làm tất bật, cứ đến chiều tối. Tối về nhà, tắm rửa, ăn uống, sinh hoạt gia đình, coi phim, lên giường ngủ. Sáng mơ cứ như vậy, cái chu kỳ đó được tái lập đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Dần dần nó làm cho con người trở nên tẻ nhạt, vô vị. Nên cuộc sống cứ như thế mà trôi. Mà nếu như chúng ta không biết tận dụng thời gian để làm các việc cần làm đó, thì thời gian trôi qua một cách rất là vô ích. Mỗi giây phút chỉ ngắn như một sát na. Sát na là đơn vị nhỏ nhất. Nhỏ nhất đó thì cộng vài trăm vài nghìn nó, cái sát na thì mốc bằng được 1 giây. Bây giờ chúng ta tính như thế không phải là ăn gian với thời gian, bằng cái kiểu biến cái thời gian vật lý thành thời gian tâm lý. Thời gian vật lý thì nó vẫn diễn ra một cách tự nhiên. Một năm thì có 365 ngày, một tháng thì trung bình có 28-30 ngày, một ngày có 24 giờ, 1 giờ 60 phút, 1 phút 60 giây. Nhưng mà thời gian tâm lý nó làm cho dài và ngắn nó diễn ra theo cái chấp chủ quan trong một đảo. Đang ngóng trông, chờ đợi, mong mỏi thì thời gian nó diễn ra có vẻ là chậm chạp, giống như là dây thun. Còn đang hồ hể, hưởng thụ, vui tươi, hạnh phúc thì cũng thời gian đó đang diễn ra, nhưng mà người đó cảm thấy sao ngắn ngủi quá, cuộc vui chóng tàn quá, tôi phải chia tay với anh phải trở về với vai trò của anh. Tất cả là vì cái cảm giác chấp theo hướng tham ái hay là chấp theo cái hướng sân hận. Do đó thời gian cũng y hệt như thế, mà chúng ta thấy nó có dài ngắn khác nhau. Ví dụ câu nói của người xưa: một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, lời nói người xưa đâu có sai. Đây là một cái quan niệm về thời gian tâm lý của những phạm nhân. Ở thêm một ngày nào đó, nó giống như là cả nghìn năm, cả trăm năm vậy. Nó dài đằng đẵng, vì họ phải đối diện trước cái mặc cảm tội lỗi, cái dằn vặt lương tâm, cái khổ đau, cái dai dứt, cái tiếc nuối, cái hối hận. Và mong hằng ngày, giờ phút giây được tái hội ngộ với gia đình, sống với người thân thương. Do đó làm cho họ cảm thấy mình đang bị ngồi trên đống lửa vậy. Việc tự tập thiền của những người xuất gia trong 4 hoài nghi đi đứng làm ngồi sẽ làm cho họ không bận tâm đến thời gian trôi, mà trải nghiệm cái hạnh phúc từng giây, từng phút, giờ, ngày, tháng, năm. Nhờ đó họ sống một cách thật sự có ý nghĩa trên cuộc đời này. May mắn là các người xuất gia chúng ta đã được huấn luyện và học từ khi vào chùa tập sự. Đề trước cách đề sau một hơi thở là một điển tích mà Tổ Quy Sơn đã trích lại từ kinh 42 chương. Đức Phật hỏi một tỳ kheo: mạng sống đời người tồn tại trong bao lâu? Có người nói vài chục năm, vị khác trả lời vài tháng, có người trả lời vài ngày, Một vị tỳ kheo trả lời: trong một hơi thở. Và Đức Phật tán dương rằng vị tỳ kheo trả lời cuối cùng là hiểu được đạo, tại vì hiểu được cái quy lý vô thường. Chống vánh lắm, đang sống đó rồi chết đó, để lại sự tiếc nuối, lòng thương kính không nguôi của rất nhiều người. Sự đột quỵ làm cho người ta không thể ngờ được cái chết diễn ra. Bà Phấn là bà bán bún ra đi ở tuổi 64, để lại một gia tài kết xù 1.000 tỷ. Đứa con nuôi chính thức hợp thức hóa 5 năm trước, theo luật định trở thành là sở hữu chủ mới. Bà sống rất giản dị, suốt cuộc đời bươn trải của bà hết người này qua người khác, cũng không ai biết rằng là bà sở hữu một tài sản kết xù như thế. Bà cũng chưa từng nói với người thân, cũng chưa từng nói với cô con gái nuôi của mình, vì bà nghĩ rằng bà có thể sống lâu hơn để hưởng cuộc đời này nhiều hơn. Nhưng rồi đột quỵ, không có bệnh tật gì gây gớm, chết. Thì trong trường hợp đó chúng ta thấy là dây trước đang còn sống, dây sau chết à. Nó rõ ràng hơn. Có người mới ngủ đêm tới sáng chết. Còn tai nạn mà chết ngay lập tức thì cái chuyện đó nó xảy ra trên hành tinh này cứ mỗi một phút á, là mấy ngàn người. Đúng thật là một hơi thở có thể tạo cái sống thành cái chết, và ngược lại nếu ta biết tận dụng cái quy luật vô thường đúng cách. Do đó phải chuẩn bị di chúc hoặc là phân chia tài sản khi mình còn sống, phân công cho những thế hệ sau kế thừa khi mình còn khỏe đó. Chứ chờ mà vô thường nó xảy ra trong một hơi thở thì người còn lại lãnh đủ, vì họ dẫn đến tranh chấp, mất tình thân. Và cái người ra đi một cách đột ngột vô thường đó dễ luyến tiếc tài sản mà khó có thể tái sinh được. Đó là một sự nguy hiểm. Thì trong cái vô thường như vậy, tổ dạy chúng ta phải biết quý trọng thời gian như sau: hà nãi yến nhiên không quá. Dịch nghĩa: vậy thì tại sao ta ngồi yên để cuộc đời trôi qua một cách oan uổng đáng tiếc như thế? Cái sâu sắc của triết lý Phật dạy nói chung và lời cảnh sách này nói riêng là trong vô thường ta tận dụng để tạo thành cái chất liệu tỉnh thức. Do đó quán chiếu vào vô thường, trải nghiệm trong vô thường, không phải để chúng ta bi quan, yếm thế, chán trường, tiêu vọng, dẫn đến cái lối sống tiêu cực, mà là làm thế nào để chúng ta tận dụng cái ngăn ngủi thời gian quá ngắn ngủi của một kiếp người để làm những việc cần làm, làm những việc có ý nghĩa. Đó là cái giá trị của một đời tu. Ta thử phân chia múi thời gian của một kiếp người ra làm ba: 1/3 dành cho công việc, 1/3 dành cho sinh hoạt cá nhân và gia đình, 1/3 dành cho việc ngủ. Như vậy ta có ba, gần như là 33% thời gian phục vụ cho ngủ rồi. Đâu có thời gian nhiều để mình sống đâu. Với văn nghệ sĩ, trung bình ngủ một ngày 10 tiếng cho đến 12 tiếng. Như vậy họ có 45-50% dành cho ngủ rồi. Cuộc đời như thế cho nên trôi qua uổng ích. Và ai ngủ nhiều thì không thể sống thọ. Đây là điều mà mình cần phải lưu tâm về phương diện y khoa. Muốn sống thọ thì ngủ vừa phải thôi. Người tu cũng tạm chia múi thời gian ra làm ba: 8 giờ tu học, 8 giờ sinh hoạt cá nhân liên hệ đến học và giải quyết các vấn đề thuộc về trách nhiệm, các Phật sự, sự phân công của chùa. Ta khoảng dừng 6 giờ cho việc ngủ thôi. Còn 2 giờ có thể hỗ trợ những bạn đồng tu, và hỗ trợ cho các Phật tử. Thì việc phân chia đó nó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn. Và trên cơ sở này đó, mọi người phải tự tạo ra cho mình một cái thời gian biểu cho 10 năm, cho 5 năm, cho 1 năm, cho mấy tháng, cho 1 ngày. Và chi tiết hơn, sáng làm cái gì, trưa chiều làm cái gì, tối làm cái gì. Người nào hoạch định một thời gian biểu rõ ràng như vậy đó thì dễ dàng sống chánh niệm lắm, giờ nào việc đó. Sau khi hết giờ đó, công việc đó tạm gác lại qua một công việc mới. Ta không mang cái ám ảnh của công việc cũ theo cái công việc mới này. Nhờ đó ta buông xả công việc nơi nó xuất phát. Do đó tâm mình trở nên thư thái, nhẹ nhàng và vượt qua mọi căng thẳng của não, của cơ bắp. Cho nên sống chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được các chấp trước một cách nhanh chóng và tích cực. Chánh niệm là cái con đường dẫn đến một lối sống rất hạnh phúc. Muốn như thế đó thì đừng có cường điệu quá nỗi đau, nỗi khổ. Đừng có thần tượng quá con người để khỏi phải bị thất vọng. Không quan trọng quá dù việc để không chấp vào cái tôi sở hữu, cái tự trọng, cái tự ái. Ta xem mọi thứ là tương đối, chấp nhận cái sự tương đối như là một tuyệt đối. Nhờ đó khi sống chung với các huynh đệ, làm việc với các cộng đồng trong xã hội, những cái thăng trầm, những cái khó khăn đó, ta không có cảm thấy bị khổ, bị đau. Cho nên tận dụng cái ngắn ngủi thời gian đó cho các việc tốt, cho việc tích cực. Người tu nào mà làm các Phật nhiều đó thì tu bền lắm. Một mặt đó là phước tăng trưởng theo năm tháng, mặt khác đó tạo cái niềm vui mà gọi là niềm vui với chánh pháp, pháp hỷ thực. Niềm vui đó là một loại thực phẩm tăng trưởng tuổi thọ và sự sống của con người, cho nên làm cho con người cảm thấy là mình có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn, cho nên ít khi bị ra đề. Còn người nào ít làm các Phật sự đó, mỗi khi có nỗi buồn, sự chán nản, bất hạnh, cảm xúc dày vò, nỗi đau đang xuất hiện, không được bạn đồng tu hiểu, chỉ cần một cám bẫy, một cạm bẫy hay cám dỗ thôi có thể bỏ ra đề. Để thấy cuộc đời mình nó vô vị quá, chống trễ quá, không có ý nghĩa gì hết. Do đó cố gắng làm các Phật sự bằng sự phát nguyện, chứ đừng có làm theo kiểu có phân công tôi mới làm, sanh nạnh với những người bạn đồng tu khác. Thì tu như thế là ta chưa có hiểu chiều sâu của đạo Phật về cái việc nhận thức vô thường để sử dụng cái quỹ thời gian để sống một cách tốt hơn. Người biết sử dụng quỹ thời gian cũng trong một thời gian kiếp người đó có thể làm được công việc bằng 20-30 người, thậm chí là 100 người. Hãy trở thành là một trong những người như thế. Tổ Thiện Hoa, người có công chấn Phật giáo trong những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, đã phân cuộc đời của Ngài ra thành 3 giai đoạn: giai đoạn tu học, giai đoạn làm Phật sự và giai đoạn chuyên tu để giải thoát. Nhờ phân công như thế cho nên cái thời điểm nào làm việc đó, làm xong rồi không luyến tiếc, không ký ức về nó nữa, để lo làm công việc khác. Cho nên cái việc tu nó diễn ra một cách rất bài bản, rất trình tự. Dầu tuổi thọ của Ngài là ngắn so với các vị cao tăng khác, 55 tuổi đời, nhưng các công trình Phật sự, những đóng góp cho Phật giáo Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam trong thời đại của Ngài được xem là số một, xứng đáng ngồi riêng một chiếc. Tổ Huyền Trang cũng không sống thọ, 60 hoài thôi. Tổ Tân Triệu chỉ có 31-32 tuổi qua đời. Và những tác phẩm mà các Phật sự do các tổ để lại là to lớn. Như vậy cái quan trọng không phải là chúng ta sống ngắn hay sống dài, tức là sống thọ hay chết yểu, mà là sống thế nào. Cái sống thế nào nó liên hệ đến chất lượng sống, phương pháp sống và nội dung sống. Và đọc cái lời cảnh sách của Tổ Quy Sơn, nó có một sức thôi thúc rất mạnh để chúng ta sống tốt hơn cho các Phật sự, cho chúng sinh. Và muốn như thế phải phát tâm Bồ Đề, phải có lòng từ bi, phải thắp sáng trí tuệ, Cho nên chúng ta cố gắng xung phong làm các Phật sự thay vì chờ đợi sự phân công.